Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái ý nghĩa của cái sự an cư kiết hạ, thưa quý anh đệ, thấy được cái giá trị đó mà mình nỗ lực tu tập ở trong 3 tháng khi Đức Phật còn tại thế. Thì vào cái mùa mưa thì bên đạo Ấn Độ Bà La Môn ta có cái pháp an cư, ở yên một chỗ mà ta tu. Mà cái nhóm 6 thầy tỳ kheo á, thường thường nó là lục quần tỳ kheo, tức là cái nhóm có 6 vị tỳ kheo đó. 6 vị tỳ kheo đó thì có những cái hành động cử chỉ thô tháo và phạm lỗi rất là thường. Nổi tiếng cái nhóm 6 người đó là nổi tiếng thời Đức Phật. Thì trong cái mùa an cư của đạo Bà La Môn thì 6 vị này đã đi khắp nơi khắp chốn hết, làm cho những cái người dân cư sĩ người ta than phiền. Nên nói đạo Bà La Môn mà còn có cái pháp an cư ở yên tu hành trong mấy tháng mùa mưa, mà tại sao Phật giáo mà lại đi lung tung lang tang như vậy? Thì cái lời nói đó tới tai Đức Phật, Đức Phật mới chế định lấy cái pháp an cư của đạo Bà La Môn đó mà thực hành, chế ra cái pháp an cư. Từ đó về sau đó là suốt hơn 2.500 năm nay á, trong đạo Phật của chúng ta là mỗi khi đến mùa mưa 3 tháng hạ đều là thực hành cái pháp an cư. Nếu như người xuất gia mà không có an cư kiết hạ thì mắc tội. Như vậy á, tại sao mà Đức Phật chế định cái pháp an cư? Thì cái nguyên nhân như nãy đã nói, còn những cái yếu tố khác nữa nó sâu sắc hơn, là như quý vị cũng thường nghe đó, cái mùa mưa thì côn trùng nó sinh sôi nảy nở, nhất là ở xứ Ấn Độ, đi thì dẫm đạp chết rất là nhiều con vật. Cho nên cũng vì cái lòng từ bi mà có ra cái pháp an cư này. Cái điểm thứ ba cực kỳ quan trọng đó, là bởi vì trong 9 tháng kia thì các vị xuất gia đi du quá các nơi, hoặc là khất thực, hoặc là làm những công việc Phật sự, hoặc là giảng dạy đạo lý, truyền bá chánh pháp, có những cái công việc làm. Bây giờ tới 3 tháng này đó là đình chỉ hết mọi cái hoạt động, đình chỉ hết mọi cái hoạt động để ở yên một chỗ để mà rồng rặt tu hành. Cho nên giải thích cái chữ an á là thu nhiếp thân tâm yên tĩnh, gọi là an. Trong cái thời gian ở lại một chỗ không có đi thì gọi là cư. Thì như vậy đó là cái chữ an là thu nhiếp thân tâm yên tĩnh, còn chữ cư là ở, tức là không có đi chỗ này chỗ kia, lưu lại một chỗ, ở yên một nơi, gọi là cư. Như vậy cái chữ mà thu nhiếp thân tâm yên tĩnh đó là quan trọng. Mình á là chú trọng vào cái điểm này, chú trọng vào cái điểm này, và mình chú trọng cái chỗ mà thu nhiếp thân tâm, thu nhiếp cái thân thì đã là khó rồi, mà thu nhiếp cái tâm á nó càng khó hơn. Cái thân của mình á nó quen phải làm này làm kia, đi tới đi lui, thậm chí là lăng xăng công việc, mình cho nó ở yên nó chịu không được. Thành ra người ta nghĩ rằng là ở yên là khỏe, ở không là khỏe, nhưng mà thật ra đại đa số người ở không không được, phải tìm ra việc này việc kia để làm, hoặc là phải kiếm chỗ này chỗ kia để đi. Thành ra bây giờ đó, trước hết nói cái phần á, mình thu nhiếp được cái thân đã khó rồi đó. Bây giờ mình lấy cả cái ngọn núi này mình kiết giới, làm cái thế giới trường, từ đỉnh núi cho tới chân núi là cái giới trường của mình ở trong 3 tháng. Trừ ra có những việc quan trọng mình mới xuống núi thôi. Mà nói cái thô nhất của cái phần giới tướng, đấy nó làm cái phạm vi để mà mình kiết giới, không có đi xuống khỏi cái ngọn núi, không có ra khỏi núi, ở yên ở cây núi trong 3 tháng, và mới nói cái phần giới tướng thôi. Rồi tiến vào hơn một phần nữa đó là cái thân của mình trong cái công việc hàng ngày. Chẳng hạn như bình thường thì á mình muốn bài ra làm cái này làm cái kia, bây giờ mình phải thu cái đó lại, thu cái đó lại, chỉ làm những việc nhu yếu ở trong sinh hoạt hàng ngày thôi. Ví dụ như nấu nướng thì mình phải ăn, tắm giặt vân vân, những cái công việc mà cần thiết nhất phải làm, không làm nó không được. Còn ngoài ra những cái dây mơ rễ má, những cái xanh thêm này nọ đó là mình phải dẹp đó, cắt bớt nó, giảm thiểu nó. Và nói ở cái bước thứ hai, những cái công việc nào mà nó lỡ dở thì cần làm cho xong thì bên phần cư sĩ người ta lo, cư sĩ hộ pháp ở ngoài, ngoại hộ cư sĩ người ta lo. Đó là cái bước thứ hai của thu nhiếp cái thân. Tiến thêm một bước thứ ba sâu sắc hơn nữa đó là giảm thiểu cái sự đi lại nói năng. Vì tự mỗi người ý thức thôi chứ không ai ép bắt mình được, mà phải ý thức, mình phải nhớ là An là thu nhiếp thân tâm. Mà thu nhiếp thân nó có mấy yếu tố vậy? Cần đi thì mình mới đi, cần nói thì mình mới nói, cần làm thì mình mới làm. Còn không là không đi, không nói, không làm, thân mình ở yên một chỗ. Mà càng yên nhiều chừng nào á thì á, đúng như cái ý nghĩa an cư chừng đó mới nói về thân thôi. Bớt cái sự dao động, bớt cái sự lăng xăng. Bởi vì á, cái thân nó động thì tâm nó rất là khó yên. Đừng nói chi á, thân động ngay cả thân yên đó, ngồi trong chánh điện đó mà có yên hết chưa? Nó cũng còn lăng xăng, nó suy nghĩ đủ thứ. Chứ đừng nói thân động. Cho nên nó càng giảm thiểu cái động chừng nào thì càng quý chừng đó. Đó mới gọi là an. An là yên á. Mà không những thân mà tới miệng, không những miệng rồi mà mình tiến tới cái ý. Tại vì sao? Tại vì á, mình nói nhiều thì cái tâm mình nó động. Dù cho nói nó là Phật Pháp đi nữa, mình cũng phải vận dụng. Chứ đừng nói chi chuyện thế gian. Bây giờ tiến một cái bước thứ hai á, bước qua cái lãnh vực thứ hai là tâm. Thu nhiếp cái tâm. Nãy mới thu nhiếp thân thôi, giờ thu nhiếp tâm, cái chỗ này mới là cái gốc. Thu nhiếp cho cái tâm nó yên tĩnh. Mà tại sao mà cái tâm nó yên tĩnh được? Là nó nhờ cái thu nhiếp của thân nãy giờ ba bước nãy nói. Giờ thấy thu nhiếp cái tâm. Mà thu nhiếp cái tâm á, thì nó phải có cái pháp để thu nhiếp. Nó phải có cái pháp để mà mình thu nhiếp. Chứ đâu phải mình thu nhiếp mà mình muốn nó thu có nó thu liền được đâu. Nó phóng nó chạy quen quá rồi. Giờ muốn thu là phải có pháp để thu, có pháp để thông nó lại. Giống như Tôn Ngộ Không mà quậy quá vậy, phải có cái dòng phim cô hoặc cái Quán Thế Âm để chụp trên đầu. Mà có khi nào cũng quậy quá mà nói không nghe thì Đường Tăng Tâm Tạng niệm chú, tại vì ông mới bớt quậy. Giờ cái tâm mình cũng vậy, phải có cái pháp. Bây giờ mình dùng cái pháp. Pháp này có rất nhiều cách đó, thì hôm trước đã nói với mình này. Lại Phật, lễ sám, tụng kinh, niệm Phật, thiền quán, nghiền ngẫm giáo lý vân vân. Bao nhiêu cái phương pháp, tùy theo mình chọn cái pháp nào nó thích hợp với mình, nó phù hợp với căn cơ trình độ của mình. Là phải dùng một pháp đó làm cái pháp gốc, tập trung là chánh hạnh, rồi mấy cái pháp kia là trợ, gọi là trợ hạnh. Một cái nói tiếng Việt nôm na dễ hiểu á, chánh với phụ. Tu phải có hai cái, chánh và phụ. Chánh là cái pháp mà luôn luôn mình nắm giữ, mình hành trì một pháp đó là pháp chánh. Còn những pháp phụ là hỗ trợ thêm. Thì những cái pháp đó nó sẽ giúp cho cái tâm của mình yên. Nên mình phải nắm cái pháp mới được. Vì chư tổ mà nhắc nhở chúng ta, chẳng hạn như cái người niệm Phật mà vừa buông cái câu niệm Phật mà có một cái ý niệm khác á, là đã qua niệm thứ hai, tức là coi như mất rồi, lúc đó là mất mạng. Lúc đó là mất mạng. Ví dụ mình lấy câu niệm Phật làm cái chánh tu của mình á, thì đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, nắng mưa, nóng lạnh, vui khổ, bận hay là rảnh, lúc nào cũng nắm chặt cái danh niệm Phật, không cho nó lơi, không cho nó rời. Trong từng hơi thở, trong từng giây từng phút là cái pháp của mình, là mình giữ chặt ở trong tay của mình. Mà lúc nào mà nó vừa lơi lỏng hay nó vừa buông thả nó nhảy qua cái niệm khác là mình phải thâu nó về liền tất cả. Và mình coi như là chỉ cần là mất cái pháp rồi, coi giống như lúc đó mình đã chết rồi, mất mình là mình chính là cái pháp, mình nhập mình đó, thành cái pháp là một cái câu niệm Phật hoặc là cái trí quán của mình. Dụng công như vậy em mới có tin vui. Chứ còn mà tu mà lơ tơ mơ tới thời khóa mới lên tụng mới lên tu, rồi thì gục lên gục xuống, niệm thì vọng tưởng lăng xăng, tụng thì miệng nhép vậy cho tâm đi đâu, thì tu tới chừng nào mới có được cái kết quả. Phải mình hẹn ở trong lòng của mình, không làm thì thôi, làm phải tới tận cùng, cho tới là cái chỗ mà rốt ráo mới được. Chứ không thể mà mình làm một cách lơ là sơ sài đó, uổng nắm cái pháp đó hành trì, thì chính cái pháp đó là giúp cho cái tâm của mình yên đó. Nhưng mà muốn được nắm cái pháp đó đó, nó có nhiều cái trợ duyên mà cần mình cần phải để ý. Chứ không phải mình nói thì nó dễ vậy, nhưng mà ra thấy cảnh gặp duyên rồi nó vinh theo, nó chạy đuổi, rồi nó dướng mắt, nó dính sắn. Bây giờ mình muốn mà nắm cái pháp mà trọn vẹn đó đó, trong từng giây từng phút đó đó, thì á, thứ nhất là mình phải buông bỏ mới được. Không buông bỏ là không thể nào mình nắm cái pháp. Mình buông những cái phi pháp thì mình mới có thể nắm được cái pháp. Những cái phi pháp là gì? Cái thường thường mà ta dễ bị mắc đó, là vật chất, công việc và cái tri thức. Dính mắc vô vật chất, tiền của, sự nghiệp nhân dân. Mình phải có cái trí để soi thấu nó, soi thấu nó. Chứ không soi thấu nó là mới có cái thứ nhất vật chất thôi, là tâm của mình đã rối loạn tâm niệm. Được cái lợi lộc, được cái tiền của, hay được một cái gì đó, là lúc đó mình bất an. Mà được cái đó cái nó mất cái pháp rồi. Được cái đó mình thấy cái đó nó quý, nó giá trị là mất pháp. Mình soi mình thấy rõ cái bản chất của tiền của vật chất là rỗng không, không thiệt đó, thì mới bỏ được cái lớp thứ nhất thôi. Cái lớp thứ hai là công việc, rất quan trọng cái này. Mà một số Phật tử than phiền với Minh Thành đó, mà chính Minh Thành thấy cũng vậy. Hãy giao công việc cho quý Phật tử, là người nào mà làm công việc gì là dính vô công việc đó. Vô nhà bếp người ta cũng than phiền à, cũng có là coi như là dính mắc vô công việc. Còn ai cũng muốn làm sếp hết, làm được chút là thấy là cái tôi nó hiện ra. Ra tới bên xây dựng cũng vậy, đụng vô cũng không được. Cho nên đó là cái vật chất nó khó, nhưng mà có thể người ta buông bỏ được một phần nào. Nhưng tới cái công việc là bị dính hắn. Đại đa số là có thể nói là hết là trên 90%. Ý là có học, có hiểu tu đó, mà không có đủ cái chút trí quán để chiếu phá cái công việc. Công việc nó có gì đâu, đó là mình thai nhọc cho đại chúng. Mình phải nghĩ rằng là mình là coi như giống như là cái kẻ ở đợi vậy thôi, cho tam bảo. Mình là cái kẻ cu ly để phụng sự phục vụ cho Phật pháp. Nhưng mình không có là gì hết, đừng nghĩ mình đó, làm cái việc gì cái mình chủ của trong công việc đó. Mình nghĩ vậy là tự mình á hại mình, tự mình á làm cho mình thiệt thòi mà thôi. Cho nên á chiếu phá cái bước ngoặt thứ hai đó, là cái công việc rất quan trọng. Nếu mình phá được cái công việc này đó, làm mà không có làm á, thì mình sẽ có được cái an vui ở trong cái sự tu học. Làm việc mà tâm vẫn an, thân vẫn tịnh, đó mới gọi là an cư ngay ở trong cái động loạn của việc làm. Tu như vậy đó, Phật tổ mới xem lại, mọi người mới cung kính. Còn bằng không á, mình làm rồi mình dính thắng vô công việc á, thì người ta cũng biết cái ơn của mình á, biết công mình á, nhưng mà người ta không có kính. Người ta không kính. Còn cái thứ ba mà mình phải chiếu phá cho sâu sắc đó, chính là cái tri thức. Cái tri thức, cái tri thức hiểu biết của mình, mình phải buông bỏ tất cả những cái sở trường của mình, rất là quan trọng. Những cái mà mình đã từng giỏi, từng hay ở ngoài đời á, mình vô chùa mình bỏ hết. Ngay cái lúc tu mình phải bỏ hết mới được. Thế mình còn giữ một cái hay cái giỏi của mình là không bao giờ mình đạt đạo hết. Dầu cho mình có giỏi tới mức độ nào đi, cả tầm cỡ quốc tế đi nữa, mình cũng phải bỏ luôn, chứ đừng chi những cái khéo léo vụng vặt tầm thường của thế gian. Buông bỏ sở trường, tổ liên trì này cho hoàng dạy mình phải buông bỏ sở trường. Cái mà mình giỏi nhất đi nữa, gian danh thiên hạ đi, mình cũng phải dục quăng ở ngoài cổng chùa thì mình mới có thể đi vào cái cửa không của Bát Nhã được. Không vào cửa không, không bao giờ mà thấy được ông chủ hết. Cho nên á, cái mà sở dĩ mình tu hoài mà nó không tiến bộ là tại vì mình không chịu buông bỏ cái giỏi, cái hay của mình. Mà ở ngoài thì thấy gì đó cũng hiền lành, cũng là im lặng vậy đó, nhưng mà sợ tự thầm thầm trong bụng mà là cái giỏi của mình vẫn giữ, mình vẫn cho mình hay hơn người ta. Chính cái chỗ đó là cái chướng ngại vật, nó ngăn cái cửa đó, Bát Nhã nó không có cánh, gọi là vô môn. Cửa mà không có cửa, gọi là cửa không gài mà cửa pháp. Vô là cửa không có gài, nhưng mà do cái tâm của mình á, bị những cái sở trường, cái hay cái giỏi đó, nó ngăn chặn mình không vô được cái cửa Bát Nhã. Cửa trống trơn vậy mà mình bước hoài bước không vô được, là tại vì cái hay cái giỏi mình ôm trong lòng á, mình không chịu bỏ cái đó ra. Chỉ cần mình bỏ cái đó là tự nhiên là cái cửa thênh thang, bước vô là thấy Phật liền. Cho nên ở cái chỗ mà mình thành thế thật là dễ mà cũng thật là khó. Là cái chỗ khó là chỗ mình không bỏ được cái giỏi, cái hay của mình. Đa số tu người tu chứ còn cái mà sở trường á, cái giỏi ở trong lòng mình á, mình cho mình là hay, là giỏi đó, cái đó mình bỏ không được. Chính vì mình bỏ không được cho nên mình không có vô được cái cửa Bát Nhã. Học bao nhiêu năm, tu bao nhiêu là thời gian, làm bao nhiêu công việc, nhưng cuối cùng là không vô nổi cái cửa Bát Nhã. Và cái chỗ cội gốc đó là không bỏ được cái hay cái giỏi của mình. Phải bước tới cổng chùa đó, quăng cái giỏi cái hay của mình ở ngoài trước cổng, nhất là mấy vị tập sự, những vị xuất gia. Cư sĩ thì cũng phải cố gắng đã làm này, nhưng mà xuất gia là nhất định phải làm được cái này, không làm được uổng đời tôi. Nhất là bỏ lên trên núi ở bao nhiêu năm ở trên núi, thầy núi sơn tăng thì còn cái gì nữa. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên từ Nhật Bản mà đi sang Trung Hoa để mà học thiền, thì khi ngài ngồi thiền, ngài chỉ nghe một câu: buông bỏ thân tâm. Ngài đại triệt đại ngộ ngay cái câu nói, ngài trở về Nhật Bản khai sáng cái tông Tào Động của thiền tông Nhật Bản. Buông bỏ thân tâm, người muốn học đạo phải buông bỏ thân tâm, chịu cực một chút không được, chịu khổ một chút không nổi, khó khăn chút là muốn bỏ, chướng ngại chút là muốn dẹp, thì làm sao mà vươn tới cái đại đạo được. Nó xem thường cái thân này, cho nó chết một lần cũng được, chết lần rồi nó sống mãi mãi. Còn mình giữ, mình muốn cho nó sống nhưng mà nó sẽ chết hoài hoài thôi. Đó là nói cái thân, cái tâm á, mình nhắc lại cái chỗ quan trọng đó. Những cái hay, cái giỏi phải bỏ được. Cái người mà thông minh, lanh lợi mà bén nhạy quá rất là khó tu. Nên chư tổ hay nói đó, những cái người coi như ngơ ngơ chậm lục vậy đó, mà những người đó đó nhìn thấy vậy đó chứ là đại trí huệ. Mà nhiều khi mình không biết, mình theo con mắt thế gian của mình, thường thấy ông nào mà hay thấy người nào đó lanh lợi, hiểu biết, bén nhạy, hở chút nói gì cũng rành, bàn tới gì cũng hay, chuyện gì cũng biết, bén nhạy. Nhưng mà thật ra cái đó rất khó đi vào cái đạo lớn. Cái đó chỉ có thể đi tu được cái đạo nhỏ thôi, tại vì cái sống với cái tâm phân biệt quá nhiều. Mà cái chỗ mà ta khờ khờ khạo khạo đó, không phải ta không biết đâu, ta biết pháp đó, nhưng mà ta buông bỏ cái biết của người ta. Đó là cái cảnh giới của những cái gì mà tu hành cao thâm. Không phải ta không biết, mà ta khờ khạo giống như người ngơ ngơ. Không phải biết hết tất cả, mà ta không trụ như cái biết đó, mà ta bỏ những cái biết đó để người ta đạt tới cái chỗ không biết. Là tới cái chỗ không biết mà biết tất cả. Cho nên nói Bát Nhã vô tri mà vô sở bất tri. Nói Bát Nhã không có biết, nhưng mà không có cái gì không biết. Còn mình bây giờ biết rồi, rốt cuộc không biết gì hết. Biết cái nhỏ không, dính mắc vô cái biết đó, thấy một chút là phân biệt, nhìn một chút là so sánh, gặp một chút là động niệm, dướng mắt vô. Cho nên muốn cái tâm yên là cần có những cái đó nó hỗ trợ cho mình. Là cái quan trọng nhất á, buông bỏ trong nội tâm của mình. Rồi những cái thương ghét, đúng sai, hay dở mình cũng phải loại bỏ. Rồi cái đúng sai đó không á, mà tâm mình không có yên. Mình không cần dành mình đúng, không cần dành mình hay, không cần dành mình là phải gì hết. Không cần dành, buông hết những cái đối đãi, những cái phân biệt, những cái dính mắc, cái thông thường của phàm phu á, thì mình mới đạt tới cái cảnh giới vô lượng, vô biên của cái tự tâm, của cái bản tánh. Thì như vậy đó mới là cái ý nghĩa của an cư. Được vậy mới là ở yên mãi mãi. Cho nên đó, chế ra cái pháp an cư đó, không phải chỉ là bắt mình đó, cấm túc buộc dò buộc cẳng của mình một chỗ, không cho đi đâu hết. Để làm gì? Từ cái thân á, nó yên. Rồi á, cái lời nói của mình nó lặng, rồi cái tâm của mình nó mới tịnh. Cái tâm mình tịnh, cái trí của mình sáng soi, mình thấy rõ rồi, mình buông bỏ, thì nó mới đi tới cái chỗ là rốt ráo của người tu. Nó không có uổng công rồi mình bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ hết tài sản, danh lợi, thậm chí những cái vui sướng nhất của thế gian mình bỏ hết. Mình đi vô chùa, vô chỗ rừng sâu núi thẳm, mình tu hành phải được cái gì đó. Mình phải hàng ngày mình suy xét, mình gắn cho kỹ, để trong từng giây từng phút mình tu tập, nhất là trong 3 tháng an cư, làm sao phải thấy được cái sự tiến bộ nó rõ rệt. Cái thành công đó mình đó và coi như là phải là gặt hái được, chứ không phải chỉ có tuần qua ngày qua tháng vậy, cứ đều vậy rồi 5-7 tháng cả năm 2-3-4 năm rồi cũng như thế, không có một cái gì mà thành quả hết thì vậy nó uổng. Cái người đời, người thế gian mình không có cần so đo với họ, chỉ là vô duyên ở bên ngoài thôi. Chính bản thân của mình mình phải giữ gìn, đừng có lơi lỏng. Chuyện của người trẻ người ta, mình chỉ quay lại lo cho chính bản thân của mình. Đó là cái giá trị của sự tu hành, và kết quả của sự xuất gia nó cũng là không có uổng phí một đời của mình, kiếp người của mình, từng giây từng phút trân trọng tu hành thì nhất định là cái giá trị, cái ý nghĩa của sự an cư nó rất là quý báu. Thì sau 3 tháng đó mình mới tăng lên được một tuổi đạo hay là một tuổi hạ. Như vậy cái đạo đức, cái trí huệ, giới hạnh của mình nó được tăng trưởng là từ nơi 3 tháng hạ này. Cho nên sau 3 tháng an cư là tăng lên được một tuổi đạo, chứ không có lấy theo cái tuổi thông thường đặng mùa xuân hạ thu đông ngoài đời mà tính tuổi đâu. Dầu cho ngoài đời có 100 tuổi cho nữa mà vô á, xuất gia mà không có an cư kiết hạ giới lạp đầy đủ thì ở trong đạo không có tuổi nào hết. Ở trong đạo tính tuổi là tính 3 tháng tu hành này. Vậy là chúng ta thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị cũng như cái nguyên nhân mục đích của cái pháp an cư. Hành nhắc lại chữ an là thu nhiếp thân tâm yên tĩnh gọi là an. Trong cái thời gian ở yên một chỗ để tu tập tinh chuyên rồng rặc gọi là cư, mình thấy được cái ý nghĩa đó mà mình cố gắng thì nó sẽ có cái giá trị, có cái lợi ích cho trong 3 tháng này.
Lúc trước người dân ở đây á, người ta nói với Minh Thành á, là mấy thầy ở đây tu không thành Phật cũng thành tiên. Minh Thành mới hỏi sao vậy, nói rằng cái cảnh ở đây là nổi tiếng đẹp nhất của vùng này. Thì mình nghe mình cũng để đó, rồi sau đó mình mới ngẫm nghĩ là cái lời nói của người dân ở đây. Rồi sau đó được các vị tôn túc, các Phật tử ở vùng này, người ta nhận định khi lên đây rồi, cộng thêm mình sống ở đây, mình thưởng thức cái khung cảnh nữa, thì thấy là câu nói đó không phải là quá, không thành Phật thì cũng thành tiên. Qua Minh Thành đi công việc ở dưới núi, thì lúc mà trở về đó, trời chỉ mưa, cũng mưa dài hạt á, thì nhìn thấy trên đỉnh núi chỗ của nhà mình đây là một dần mây trắng. Mà ở trên đây mình nhìn mình không thấy, mình chỉ thấy mờ mờ, ảo ảo vậy đó, nhưng mà ở dưới nhìn lên là một vàng mây, một đám mây, mình lẫn ở trong mây. Thì nếu mà ở trong mây thì cũng gần gần là tiên rồi. Mình tu thì đương nhiên là không dừng lại ở chỗ làm tiên, phải thành Phật mới được. Nhưng mà trước mắt mà được cái cảnh giống tiên là cũng không phải dễ. Sáng này khi mà mở cửa ra thì nghe chim hót, thấy mây bay, rồi nhìn núi đồi trùng điệp, rồi những tiếng chuông ngân, gió thổi. Thì mình cảm nhận, mình thấy là chúng ta là có cái phước duyên rất là lớn, chứ không phải thường. Hiện tại bây giờ ở trên thế giới thì cũng có chiến tranh, loạn lạc, thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, con người rất khổ. Đó là nói ở ngoài xa. Giờ nói gần, khi mình xuống núi mình trở về thành phố, xuống dưới thì giờ nào cũng thấy kẹt xe hết, nóng nực, ồn ào, khói bụi. Người ta giành giật với nhau, chen chúc, từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, từng cử chỉ. Mình thấy nó nóng bức giống như là ở trong cái căn nhà lửa. Cho nên mình đã có cái tâm hướng tới cái sự tu, mà nhất là tu cái hạnh đó, ra khỏi gọi là xuất ly, cái hạnh xuất ly. Xuất là ra, ly là lìa, lìa khỏi, ra khỏi. Nên mình mới tìm chỗ rừng sâu núi thẳm, xa vắng, yên tĩnh, tách biệt khỏi cái hồng trần thế sự, để mà lắng lặng thân tâm, gột rửa cái tinh thần. Mà mình là đã có cái ý chí vậy là hiếm lắm, mà không phải dễ. Mà có ý chí vậy mà được cái khung cảnh như vậy nữa, thì như vậy vừa có chánh nhân mà vừa có trợ duyên đầy đủ. Giờ còn chỉ một phần là mình quan trọng ở nơi mình thôi, mình nỗ lực mình tu là đã quá phước duyên, quá là hạnh phúc, quá là nhẹ nhàng thảnh thơi. Như vậy mình tìm cái chỗ thảnh thơi đó là để mình tu tiến lên, để mà giúp đỡ cho những người chưa được thảnh thơi, chứ không phải mình tìm chỗ thảnh thơi để cho an nhàn thân mình rồi mình quên quên đi cái chí nguyện, cái chí nguyện ban đầu. Sư ông Tô Đông Pha không có một cái bài thơ nổi tiếng, mà bài thơ này nói về thiền ý sâu xa, hoành kháng thành lãnh, chắc thành phong, viễn cận cao đê giai bất đồng, bất thức lô sơn chân diện mục, chỉ vi thân tại thử sơn trung. Hoành kháng thành lãnh, trắc thành phong. Nhìn ngang á thì nó là một cái núi trải dài, còn mình nhìn á nghiêng thì nó là một cái ngọn cao chót vót. Viễn cận cao đê, giai bất đồng. Viễn là xa, cận là gần, cao là thấp. Xa, gần, cao, thấp đều chẳng đồng nhau. Tại vì đứng mỗi góc độ thì nhìn cái cảnh của Lô Sơn á, thì mình thấy một cái vẻ khác. Chỗ đứng dưới thấp thì nhìn thấy khác, mà lên trên cao là thấy khác. Ở xa thì nhìn thấy khác, mà lại gần thì nó thấy khác. Cho nên nói là xa, gần, cao, thấp đều chẳng đồng. Bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ vì thân tại thử sơn trung. Là chẳng biết được cái bộ mặt thiệt của non lô. Là chỉ vì thân mình ở trong cái ngọn núi ấy rồi. Chẳng biết được cái bộ mặt thiệt của ngọn núi lô. Chỉ vì cả toàn thân của mình ở trong ngọn núi đó rồi. Cho nên không biết. Ở ngoài nhìn vô á, thì phê bình góc cạnh này kia còn ở trong đó nữa rồi thì không còn biết nữa, tại vì nở trong đó rồi còn đánh giá, còn phê bình gì nữa. Đó là nói cái thiền ý. Nhưng ở đây mình cũng có thể hiểu theo một cái cách á, ở cái phương diện khác. Tức là đừng có ở trên núi rồi mới mốt là không còn biết núi nữa. Hay giống như nhà của mình là nó trở thành ra nó bình thường á, nó xem thường. Cũng như ngày tháng nó cứ êm ả, nó trôi qua, thì tự nhiên cái ý chí phấn đấu vươn lên của mình á, nó bị mất. Đó là cái sự lãng quên. Mà nó càng yên tịnh, càng êm ả, càng an lạc thì mình càng lợi dụng cái đó để mình phấn đấu mạnh mẽ lên nữa, nhiều nữa, tiến cao sâu hơn nữa. Thì đó mới là cái người có ý chí trượng phu. Chứ cũng như là ở cái chỗ đấu tranh, ở cái chỗ hơn thua, ở những chỗ phiền toái thì mình ráng cố gắng mình nhẫn nhục, mình ráng cố gắng mình phấn đấu, mình ráng cố gắng mình tranh thủ thời gian trong một lúc bận rộn. Nhưng tới cái chỗ mà nó an nhàn, nó rảnh rang thì thật quên, không còn phấn đấu, không còn nhẫn chịu đựng, không còn mà có ý chí vươn lên nữa, thì đó rất là ổn. Rất là ổn. Người ta ở trong cảnh nghịch mà người ta dễ tiến, nhưng mà tới cảnh thuận thì lại là khó vươn lên. Tại cái cảnh thuận nó làm cho người ta là khi ngủ mê trong đó. Nó thành ra là mình yên tĩnh rồi, nhớ đọc lại sử chuyện các vị cao tăng, các vị tổ sư. Hay đó làm cái kim chỉ nam, làm gương để mình phấn đấu. Rồi á, các ngày xưa đó 20-30 năm rầm rã ở trên núi, chuyên một việc thôi. Tao tu thì mới cuối cùng mới thành tựu rộng lớn. Còn mình giờ dù cho chưa được vậy nhưng mà phải cố gắng hết sức. Mình thành nhiều lúc không có muốn xuống núi, mà công việc thì cũng phải ráng phải đi. Nhưng đi những cái nào mà không thể từ chối, chứ còn cố gắng sẽ sắp xếp thời gian gần. Và cũng phải ở nghỉ nhiều để mình chuyên vô cái việc chính của mình. À, có cái tu, có cảm nhận được cái an lạc của cái sự mà xa lìa, của sự vượt thoát, thì mình mới thông cảm được với các vị cao tăng, tổ sư ngày xưa, mới thông cảm được với Đức Phật. Còn nếu không, mình chỉ ở chỗ ồn ào, mình lăn xăng suốt ngày bận bịu, mình đọc vô kinh thì mình nghe vậy thôi, ngôn ngữ chứ không thể nào mình cảm nhận được. Có tu, có yên tĩnh, có an lạc, rồi quý vị sẽ cảm nhận được, thông cảm được cái chỗ của Phật tổ ngày xưa. Cho nên cảnh rất là đẹp, rất là thanh nhàn. Giờ chỉ cần lòng mình cũng đẹp, cũng thanh nhàn nữa, như vậy hai cái nó phù hợp. Thì chính cái thanh nhàn an lạc đó mình sau này sẽ mới đem cái đó chia sẻ cho mọi người, thì đó là cái chỗ hạnh nguyện của người tu. Thành ra không chỉ là cái thời khóa trên chánh điện mà trong mọi việc làm hàng ngày của mình đều dụng công ở trong đó hết, thì nhất định sẽ có cái tiến bộ rất là sâu sắc, rất là lớn, rất là mau chóng.